ถือคือเราเห็นเรื่องนี้รู
้นามมบมาเตรัตนากามา
còn thân bất tịnh là thân quế trược, tâm chúng ta là vẫn còn phiền não là tâm ô trược. Vậy thì cả thân tâm chúng ta đều là trược hết, thì làm sao mà hậu nhập với cảnh giới Tây Phương cực lạc để mà hòa nhập cái cuộc sống của thánh chúng bên Tây Phương hoàn toàn là thanh tịnh được, phải không? Đây là câu hỏi câu hỏi thắc mắc của những người tu thiền, những người đứng bên giáo môn về lý mà thắc mắc bên người tu tịnh độ chúng ta. Tại vì nơi đây mà tự biết rằng á, cái người tu niệm Phật của chúng ta, như tôi trình bày nhiều lần, cái Phật tử chúng ta là tịnh độ, là pháp tu, một cái phương pháp mà Đức Phật dạy để mà ảnh hưởng đến tất cả chúng sinh có duyên với Đức Phật A Di Đà thì có duyên với xứ cực lạc mới về đó được. Mà với cái duyên đây á, là có ba cái duyên lớn: một là bậc đại căn, hai là bậc trung căn, và ba là bậc tiểu căn. Thế thì cái bậc tiểu căn là bậc hạ căn, là bậc thấp nhất, tức là cái bậc đó là giáo lý không lão thông, không hiểu nhiều về giáo lý Đức Phật, phải không? Đó, về cái học vấn ở ngoài đời cũng không có nhiều. Đó, chúng ta có thể là người dốt đi, người dốt. Ví dụ như bà Như nè, ha, quý bà già cả nè, không có học, bà Lạc nè, tu trễ muộn màng, mà dù cho tu lâu đi, nhưng mà không có cái học thức về văn hóa, là không có cái điều kiện để học giáo lý nhiều, kinh pháp không có lão thông. Nhưng mà có nghe được kinh pháp Phật rồi có niềm tin, rồi có niềm tin, dù không nghe nhiều, dù không hiểu hết, nhưng mà có niềm tin. Từ chỗ đó tin Phật, tin pháp Phật, tin cái nguyện Đức A Di Đà, rồi bây giờ mừng rỡ quá, sợ sanh tử luân hồi ở mai sau, sợ khổ mang thân này nữa, cho nên bây giờ phát tâm niệm Phật thiết tha cầu sanh cực lạc. Thì những người đó khi mà tu như vậy đó là họ chưa có trí tuệ, phải không? Cái tập khí tiền não vẫn còn nguyên, những quan gia nghiệp chướng tạo với chúng sinh đời đời kiếp kiếp đến bây giờ rất là nhiều chưa trả hết. Như vậy thì cái tâm có thanh tịnh không? Không, không. Bây giờ với những cái tâm mà còn phiền não nhiều như vậy đó, bây giờ cực lạc có hợp không? Hợp không? Không hợp. Thì đó đó, những người đó đó là bị những người này nè đem ra để mà nói, để mà thắc mắc và chỉ trích. Cho nên những người mà không có trình độ hiểu biết về cái giáo môn, từ giáo môn tịnh độ đây thì họ sẽ hụt hận, hụt hận. Phải không? Ví dụ như siêu hóa mà nói như vậy mà tự hết tu mà tự tin là siêu hóa, phải không? Siêu hóa là người học rộng hiểu cao mà, phải không? Tu lâu năm nói chặt sao? Thì siêu hóa nói như vậy mà tự tu không? Hết tu nổi rồi, phải không? Nhưng mà gặp vị khác có trình độ hiểu biết nhiều, có cái sự hiểu biết kinh nghiệm và tu tập, bây giờ mới giải lý cho mình nghe như hôm nay siêu hóa nói đó, phải không? Bây giờ hôm nay siêu hóa không có nói như hồi nãy, là không có nói như là những người Phật tử tu như vậy là không được, giờ cực lạc là không được, tại vì tâm mình vẫn còn phiền não, còn thanh tịnh, còn chưa thanh tịnh, còn nghiệp trước thì không hậu nhập cái thế giới cực lạc. Nhưng bây giờ siêu hóa nó bây giờ ngược lại, là những người Phật tử chúng ta dù nghiệp trước sâu nặng, dù phiền não vẫn còn nhiều, nhưng mà chúng ta giờ cực lạc được. Tại vì sao vậy? Tại vì chúng ta nương nhờ tha lực của Phật A Di Đà tiếp dẫn giảng sanh. Vì bổn nguyện Đức A Di Đà có phát nguyện dù chúng sinh ở địa ngục tận cùng đến thế giới ở là thiên đường, tức là lục đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, A-tu-la, cõi người, cõi trời. Như vậy các bạn thấy rằng chúng sinh trong sáu đường này là chúng sinh đầy phiền não mà, đầy đau khổ mà, đầy nghiệp chướng mà chả chưa hết. Thấy không? Biết chừng nào mới hết đây, thấy không? Đó, như vậy. Nhưng mà nếu phát tâm niệm Phật cầu sanh cực lạc thì lâm chung mà nhớ niệm Phật là Đức A Di Đà điều rước về cực lạc hết, phải không? Điều rước cực lạc hết. Như vậy thì những người mà về cực lạc như vậy đó, họ phải làm sao mới về được? Là lâm chung họ phải niệm Phật mới được. Ngày ra điều kiện của chúng ta, các ngươi dù phiền não còn cỡ nào, các ngươi dù nghiệp chướng còn cỡ nào, dù tâm các ngươi bất tịnh, dù thân các ngươi là thân quế trược, nhưng mà lâm chung các ngươi nhớ niệm danh hiệu ta và cầu nguyện kiết tha đi, thì ta sẽ về rước về hết, phải không? Như vậy thì lâm chung mà nhớ niệm Phật thì ngài mới rước, mà không nhớ là không rước, phải không? Như vậy thì lâm chung mà chúng ta nhớ niệm Phật thì niệm Phật được. Như vậy thì lâm chung chúng ta chỉ có niệm Phật thôi thì không có niệm thế trần phiền não, phải không? Như vậy tâm chúng ta an chưa? An rồi là tỉnh không? Tỉnh rồi thì còn quế không? Quế đâu mà còn, phải không? Đó, như vậy. Như vậy mới hòa và hào quang Phật mới được tiếp dẫn giảng sanh. Chúng ta sự tâm chung của chúng ta nhớ cha, nhớ mẹ, nhớ vợ, nhớ chồng, nhớ con, nhớ cái, nhớ tiền, nhớ bạc, giận hờn đủ thứ. Đó là tâm quế rồi. Tâm quế thì đâu có niệm Phật. Đâu có niệm Phật thì sao mà được Đức Phật hay là tiếp dẫn giảng sanh được, phải không? Cái chuyện đó dĩ nhiên thôi, phải không? Đó, như vậy. Cho nên cái câu thắc mắc này thật là vô lý, thật là vô lý. Cái người mà hỏi câu này chúng ta thấy ngớ ngẩn quá chứng tỏ người này chưa thông mới hỏi như vậy, phải không? Tức là có học kinh nào thì có học, nhưng mà kinh Di Đà chắc chưa có học, phải không? Những cái gì giáo môn Tịnh độ chưa có học nên nó thắc mắc thì chỉ trích như thế này, mới đặt vấn đề là tâm tịnh mới về cực lạc được, mà tâm không tịnh về không được, phải không? Đó, đặt như vậy là đúng, nhưng mà đặt không đúng chỗ thì nó sai, phải không? Đó, như vậy. Cho nên bây giờ cái câu thứ nhất á, và cái phần A câu này nói rằng muốn cầu tịnh độ trước phải tịnh tâm, và muốn cầu gì cực lạc bây giờ trước nhất tịnh tâm là cái đã, phải không? Đó, tâm tịnh thì cõi Phật mới tịnh, thật sự là như vậy đó. Tâm tịnh là quốc độ tịnh, mà tâm không tịnh quốc độ không tịnh. Trước khi đi vào cái câu đáp này, tôi kể thử nghe câu chuyện nè. Ngày xưa Đức Phật còn tại thế, ngày Xá Lợi Phất chúng ta là chứng A-la-hán mà, phải không? Nhưng mà chứng A-la-hán là tâm trạng thanh văn, thanh văn cho nên nhìn thế giới, thế gian, thế đời toàn là vô thường, là phiền não, là quế trược, đời này là rất là đau khổ, phải không? Và cuộc sống thế gian này luôn luôn biến đổi, nó không có được thanh tịnh, luôn luôn đầy đau khổ. Cặp mắt của thanh văn nhìn thế gian là như vậy đó. Cho nên bây giờ Xá Lợi Phất hỏi rằng: Bạch Đức Thế Tôn, quốc độ ngài là thanh tịnh, tại sao mà con nhìn quốc độ của ngài toàn là gò nóng hầm hố trong gai đất đá vụn lầy vô thường chính diện, mà ngài nói thế giới ngài là thanh tịnh như thế nào? Thì sao là ngài Xá Lợi Phất hỏi như vậy, Đức Phật không trả lời, mà ngài dùng ngón chân cái của ngài bấm xuống mặt đất, tức là ngài chuyển động thần thông mà bấm xuống mặt đất, và cho Xá Lợi Phất nương nhờ trí huệ của ngài mà nhìn cái cảnh giới của ngài hiện giờ. Bây giờ Xá Lợi Phất mới nương nhờ trí huệ của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta mà nhìn cảnh giới hiện tại. Cảnh giới hiện tại là cảnh giới nào vậy? Là cảnh giới Tha Bà đang ở, là ở tại Ấn Độ đó, phải không? Đó. Bây giờ ngài Xá Lợi Phất mới nương nhờ trí huệ của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mới nhìn thấy, ngài ồ lên, ồ cảnh giới nào đẹp quá thế Tôn, toàn bằng lưu ly pha lê vàng rồng, thật là thanh tịnh, cảnh giới nào con chưa từng thấy. Đức Phật Thích Ca mỉm cười nói rằng cảnh giới của ta đang ở đó. Vậy là cảnh giới của ta đang ở là cảnh giới này nè, là quốc độ Ta Bà này, phải không? Đó. Nhưng mà trung tâm hiện tại Thích Ca đang đứng đó là Ấn Độ, phải không? Vậy thì cái thế giới Ta Bà này đối với cái nhìn của Thích Ca Mâu Ni là thế giới thanh tịnh, phải không? Nhưng cái nhìn của Xá Lợi Phất là thế giới vô thường, gò nọng trong gai hầm hổ, vô thường sinh diệt và bất tịnh. Tại vì Xá Lợi Phất đứng trên cái tâm niệm của thanh văn, phải không? Đó, mình nhìn cuộc đời là như vậy. Như chúng ta bây giờ nhìn cuộc đời là như thế, phải không? Là như vậy. Cho nên từ cái chỗ ta nghe hiểu cái chỗ này mới thấy cái tâm người còn phân biệt cảnh giới tùy theo đó, nó còn cái gọi là vô thường sinh diệt biến đổi. Cái tâm cái người nó thanh tịnh thì cảnh giới theo đó nó tịnh theo, phải không? Mới nói là tâm tịnh quốc độ tịnh, à chứ thì tâm Thích Ca tịnh nên quốc độ tịnh, mà tâm của chúng ta chưa tịnh thì cảnh giới này vẫn còn ô trượt phiền não, phải không? Bây giờ Phật tử nhìn thế giới xung quanh mình có tịnh chưa? Bây giờ ta nói thật vô thật tại nè, ngay cái đạo tràng giờ này, ở nơi cái khuôn viên chùa Phúc Linh của chúng ta, trong vòng hàng rào có hai thế giới đang sinh động. Thế giới thứ nhất là thế giới cái hội trường đang nghe pháp, à phải là yên lặng không? Bây giờ Phật tử nhìn ra sao cái công trường đang làm việc, thấy nó ồn ào không? Ồn ào thở thầy làm rung beng hết, phải không? Vậy thì hai cái thế giới, hai tâm nó khác nhau, cho nên hai cái sinh động nó khác nhau. Còn thế giới này chúng ta đang yên lặng để nghe pháp, cho nên cái khuôn viên này hoàn toàn yên tĩnh, phải không? Phật tử đang lắng lòng nghe pháp, chứ không tập trung để giảng bài, phải không? Đó, như vậy thì hai cái tâm nó khác, cho nên hai cảnh giới nó khác nhau, rõ ràng chưa? Bây giờ nơi cái đạo tràng chùa Phúc Linh của chúng ta đêm về vắng vẻ thanh tịnh, vì không có cái gì hết, chỉ có siêu hóa cái này mà thôi, phải không? Đó. Nhưng mà ngoài chùa Phúc Linh ra tới ngoài đường đại lộ Thống Nhất, tự thấy là sao vậy? Ồn ào xe cộ dài dài tới đằng kia thì quán thịt cầy mừ hai ba quán, phải không? Mọi người thấy không, nó nhậu nhẹt sùm ở trên trời, mùi thâu nồng nặc. Rồi nhưng mà ở trong đạo tràng chúng ta yên tĩnh vắng vẻ và thanh lương. À, thanh lương là gì mọi người? Tức là mát mẻ. Phải không? Nói như vậy thì hai cái thế giới khác nhau do hai cái tâm và hai cái cảnh giới nó sanh ra khác nhau là như vậy. À, để từ chỗ này cho nên nói rằng là cái câu hỏi đặt vấn đề một tâm tịnh thì cõi Phật mới tịnh, câu này đúng chứ không là sai. À, nhưng mà thắc mắc nơi cái người mà tình độ còn sơ cơ thì nó không hợp lắm, phải không? Không hợp lắm. À, cho nên bây giờ chưa có giải lý Phật tử nghe đó, à, thì cái người lâm chung chúng ta nhất tâm niệm Phật A Di Đà và được A Di Đà tiếp dẫn giảng sanh là hợp với bổ nguyện Đức A Di Đà. Đức Phật A Di Đà không có đặt vấn đề chúng ta là tâm thanh tịnh trước hay thanh tịnh sau mới được giảng sanh, mà ngài chỉ nói rằng á, dù chúng sinh có phiền não nghiệp chướng tội lỗi cỡ nào, dù chúng ta có mang cái tội là thất nghịch tội chăng nữa đi, nhưng mà lâm chung chúng ta muốn sám hối ăn năn rồi chúng ta phát tâm niệm Phật cầu sanh cực lạc, và từ 1 đến 10 niệm tắt hơi trong chánh niệm, Đức A Di Đà vẫn hoan hỷ với lòng từ bi tiếp độ giảng sanh. Phải không? Chứ không phải như những cái giáo môn khác nó rằng là cái tội đó là phải đọa rồi, hay là những cái tôn giáo khác tội đó là phải đọa rồi, không ai cứu nổi. Nhưng Đức A Di Đà có lòng từ bi, sẵn sàng nâng tay tiếp độ. Dù chúng ta có mình mấy cái dơ giấy ghẻ chóc cỡ nào, Đức A Di Đà chúng ta cũng sẵn sàng là không sợ lây nhiễm, không sợ gì hết, vẫn là nâng đỡ chúng ta đem về Cực Lạc, tắm rửa sạch sẽ và đi thất bình. Tự thấy chưa? Đó là lòng từ bi Đức A Di Đà là như vậy. Cho nên đó là lòng từ bi tuyệt đối của Đức Phật A Di Đà có 102. Cảnh giới của Đức A Di Đà cũng như vậy. Nó có 102 trong 10 phương quốc độ của Phật, đó là tiếp dẫn tất cả chúng sinh về Cực Lạc vô điều kiện. Thấy không? À, chỉ có đặt vấn đề duy nhất là gì? Là chúng ta phải nhớ niệm Phật lúc lâm chung mà thôi. Vậy thì dù chúng ta còn phiền não hay không còn phiền não, đòi hỏi lâm chung chúng ta phải nhớ niệm Phật. Nhưng mà trong cái vấn đề niệm Phật đó, đòi hỏi chúng ta phải có tâm nguyện thiết tha cầu sanh Cực Lạc, thì Đức A Di Đà có tiếp dẫn giảng sanh gì hợp với bổn nguyện của Đức A Di Đà, phải không? Như vậy. Bây giờ để trả lời câu Phật A này, chính bởi vì thâm tín lời kinh, tâm tịnh quốc độ mới tịnh, nên mới chán ta bà là nơi cộng nghiệp của chúng sinh ô nhiễm, mà thiết tha cầu về cảnh giới thanh tịnh của các Phật thánh hiền. Như vậy thì qua cái phần đáp A này cho chúng ta thấy rằng, vì thâm tín lời kinh, thâm tín là gì? Là tin sâu. Tinh sâu là kinh nào? Tịnh là tâm tịnh quốc độ tịnh. Tâm tịnh quốc độ tịnh là ngay nơi Phật nói. Nè, kinh Phật nói là tâm tịnh quốc độ tịnh, đó đứng về lý mà, phải không? Như vậy thì chúng ta sống bất cứ nơi đâu, tâm chúng ta an thì cảnh xung quanh đó an. Sống bất cứ nơi đâu, tâm mình phiền não thì cảnh giới thành u buồn, phải không? Dù chúng ta ở giữa thành đô hoa lệ của thành phố Sài Gòn, nhưng mà chúng ta lại là u sầu nhớ cha nhớ mẹ, nhớ anh nhớ em, thì chúng ta cũng không thể nào vui nổi đâu. Phải mà tự thấy người ta vui càng nhớ dữ nữa, phải không? Đó như vậy. Còn bây giờ chúng ta ở nơi giữa vùng U Minh, phải không? Toàn là rừng tràm, nhưng mà tâm lúc nào cũng vui vẻ hết. Thì xung quanh là toàn là tràm, không chứ kỹ rồi rắn hổ không à? Nhưng mà chúng ta rất vui, phải không? Đó như vậy. Như vậy thì vui hay buồn đâu phải do cảnh, phải không? Mà do cái tâm của chúng ta, phải không? Cảnh nào cảnh chẳng theo sầu, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ? Vậy thì vui hay buồn là do cái tâm chúng ta, chúng ta do cảnh. À, như vậy. Như vậy thì tâm tịnh là quốc độ tịnh là như vậy. Nhưng mà ở đây Đức Ngài Thích Gia Đệ Sư nói rằng, từ chỗ này mới nên mới chán ta bà mà nó nơi cộng nghiệp của thế giới chúng sinh ô nhiễm, mà thiết tha cầu về cảnh giới thanh tịnh của bậc thánh hiền. Biết rằng là tâm tịnh quốc độ tịnh, nhưng mà chúng ta không đủ khả năng để mà làm cái tâm mình tịnh liền. Thì hiểu này chứ? Không đủ khả năng làm tâm mình tịnh liền, mà mình lại rất là muốn về cảnh tịnh độ. À, phải không? Vậy thì ở lâu như vậy, ở hoài ở mãi, từ kiếp này sang kiếp khác, có chắc chắn một ngày nào chúng ta được tâm tịnh không? Khó quá Phật tử, khó lắm. Thế ngay bây giờ có một cái vấn đề, đó là một cái ân, là một cái điều kiện là có thể đưa chúng ta về Cực Lạc, mà không đòi hỏi chúng ta phải dứt đoạn phiền não, tâm thanh tịnh ngay bây giờ. Mà biểu chúng ta chỉ lo niệm Phật thôi. Còn cái tâm thanh tịnh không thanh tịnh không đạo thành vấn đề, không nói tới nữa. Đó là Đức A Di Đà tiếp dẫn chúng ta. Đức A Thích Ca dạy cho chúng ta biết rằng, niệm Phật đi, niệm liên tục đi, giới thiết tha cầu sanh Cực Lạc, niệm hoài niệm mãi cho niệm tới chết đi thì được về Cực Lạc. Phải không? Đó, tịnh không tịnh không thèm nói tới. Nhưng mà đâu biết rằng khi mình đã niệm Phật như vậy, hay là mình đã lần lần dính tới cái tâm thanh tịnh, từ từ dứt tới cái tâm thanh tịnh, để rõ chưa? Một câu niệm Phật niệm lên á, tức là nó đoạn đi một cái phiền não. Thế mà niệm liên tục như vậy là phiền não đoạn, phải không? Là phiền não đoạn là tâm từ từ thanh tịnh, thanh tịnh, tức là nó những lúc tịnh lúc không tịnh, phải không? Vậy thì dần dần được nhất tâm bất loạn. Nhất tâm bất loạn tâm yên chưa? Tạm ổn rồi, phải không? Bây giờ đi vào vô niệm thì đi vào tam muội tâm tịnh rồi, phải không? Vậy thì đó là một pháp môn mà Đức Phật dạy chúng ta rất dễ tu. Tại vì sao vậy? Tại vì chúng ta có một chút tự hào là có Phật trợ che, có Phật tiếp độ, có Phật lo lắng, và Phật hứa rằng tiếp dẫn chúng ta giảng sanh, cứ niệm Phật thôi khỏi lo gì hết, phải không? Nó quá dễ rồi. Từ cái chỗ như vậy đó, cho nên chúng ta vững tâm, bền chí, thoải mái và tin tưởng, và chúng ta cứ niệm Phật hoài, niệm Phật mãi, rồi tự nhiên phiền não tiêu đạo ngay. Phải không? Rồi thanh tịnh từ từ nó tới. Cho nên có lần tôi nói mà tự nghe, với pháp môn niệm Phật á, không còn phiền não, phiền não tự tiêu, không có chờ nhất tâm nó tự tới. Bởi vì bây giờ Phật tử từ nhà đi tới chùa Phước Linh, biết bữa nay là 2 giờ nghe pháp, trên đường đi đến cứ tà tà không cũng tới, phải không? Đi đúng đường, đi tà tà không cũng tới rồi. Đó, cái này chúng ta đã biết rõ đường đi, rồi biết rõ cái chỗ đến, mình cứ thoải mái la rai rồi cũng tới rồi. Phải không? Thì cũng như vậy, mình biết rõ chắc chắn là dẫn sanh, A Di Đà tiếp dẫn, có người đón đường sẵn rồi. Đó, bây giờ mình cứ việc là niệm Phật đi, niệm thiết niệm miết rồi tới là lâm chung mà nhớ niệm Phật rồi là ngay lúc đó có Phật tiếp đón liền. Phải không? Dựng tâm chưa? Dựng tâm rồi đâu có lạc được, đâu sợ là không có người đón đưa mình. Là như vậy. Chứ thì cái thế giới này là cái thế giới gọi là thế giới ta bà cộng nghiệp của những chúng sinh ô nhiễm. Bây giờ thế giới này sở dĩ mà gọi là vẫn còn ô nhiễm á, là do đâu vậy Phật tử? Do cái tâm chúng sinh này vẫn còn ô nhiễm. Cho nên thế giới là thế giới ô nhiễm. Mặc dầu chúng ta ở thế giới ta bà này, Thích Ca Mâu Ni đã đắc đạo, tại sao đã thành Phật rồi? Đáng lẽ là ngài thành Phật rồi, thế giới là thanh tịnh chứ, phải không? Nhưng mà thế giới là thật sự là thanh tịnh, chứ không phải là phiền não là ô nhiễm. Chúng ta nói đây là đứng trên cái tâm thanh, tâm của Phật mà nói, phải không? Tâm Phật là nhìn thế giới này là hoàn toàn thanh tịnh, phải không? Nhưng mà tại sao mình vẫn còn nhìn thế giới này là đau khổ, phiền não? Tại vì tâm mình không bằng tâm Phật, phải không? Tâm mình chưa phải là tâm Phật, tâm là tâm đầy phiền não, cho nên thế giới này là thế giới đầy đau khổ. Là do đâu vậy? Do mình. Mà cả thế giới này kiếm cái tâm như Đức Phật được mấy người? Tự tính đi, từ hồi Thích Ca Mâu Ni đắc đạo cho đến ngay bây giờ, cái tâm mà giống như Thích Ca Mâu Ni được mấy người? Không có ai cho em có Đức Phật không à? Phải không? Nhưng mà rồi có những cái tâm tương đối như Đức Thích Ca Mâu Ni được bao nhiêu người? Có không? Có. Các bậc thánh giả, các bậc tổ sư, các bậc đó đang ngộ tánh A Di Đà, ngộ được bản tâm, cho nên đối với thế giới này ngài tự tại. Tại sao? Tức là ngài đã đạt được cái tâm thanh tịnh và biến cái thế giới tâm của ngài đã đạt được yên thanh tịnh. Phải không? Cho nên sống thế gian này ngài các ngài tự tại, không có đau khổ. Là như vậy. Nhưng mà bây giờ chúng ta thì đang sống cái thế giới của chúng sinh đầy cái cộng nghiệp phiền não. Phải không? Đó, bây giờ hàng bao nhiêu tỷ người sống trên quả địa cầu này, mà tự thấy có mấy người tu theo Phật giáo? Mấy người tu? Phải không? Ít. Phải không? Rồi trong mấy sao bao nhiêu tỷ, bao nhiêu triệu người tu Phật giáo, có mấy người tu đắc đạo? Đếm được hả? Không bao nhiêu, phải không? Như vậy thì cái người mà gọi là nhìn thế giới là thanh tịnh ở tâm mình thì rất ít. Nhưng mà những tất cả chúng sinh theo tôn giáo khác hay là không có đạo gì hết, thì những chúng sinh đó đang sống trong những cái gọi là gì? Là phiền não, là cái nghiệp chướng và của phạm phàm phu. Thì những cái nghiệp đó cộng lại gọi là cộng nghiệp. Phải không? Đó, những thế giới này gọi là thế giới cộng nghiệp. À, như vậy. Vì bây giờ thế giới cực lạc cũng là thế giới cộng nghiệp đó. Phải không? Mà cộng nghiệp gì? Cộng nghiệp tâm thanh tịnh. Phải không? Vì bởi là còn tâm thanh tịnh không à? Nên thế giới thanh tịnh. Rồi ta bà chúng ta là thế giới cộng nghiệp của những tâm bất tịnh. Phải không? Đó, phiền não. Cho nên thế giới này luôn luôn đau khổ là như vậy đó. Thấy chưa? Thì bây giờ mà tự thấy bên Iraq nè, Afghanistan nè, phải không? Bên là Palestine nè, Do Thái nè, và thế giới cộng nghiệp chiến tranh. Phải không? Còn chúng ta cách đây mấy chục năm về trước cũng làm quốc độ cộng nghiệp chiến tranh, cho nên đánh nhau rầm rầm bóp bóp y ha, rồi là chiều phiên khác về không có tự kéo o phải không? Đó là lúc là thế giới cộng nghiệp. Còn ngay bây giờ thế giới mình là thế giới gì? Mình đang thái bình, phải không? Thịnh vượng, kinh tế đang đi lên, sống an lạc hạnh phúc, phải không? Còn ngược lại cái thế giới kia bây giờ đang đấu tranh, đang đánh lộn, mình chứ đang đau khổ, rõ ràng chưa? Ok, bây giờ ở trong quốc độ Việt Nam chúng ta có những cái thế giới cộng nghiệp, đó là gì? Là những người tu chúng ta, người tu theo Phật giáo, những nhóm, những người tu theo tôn giáo, phải không? Đó cũng là thế giới gì? Thế giới cộng nghiệp. Chứ thì những người mà sống trong cái tâm trạng tu như vậy đó, họ an ổn không? An ổn, phải không? Còn ngoài những người không đạo, những người đó an ổn không? Không, mà đang đấu tranh hơn thua, giành giật, đấu tranh chán giết với nhau là gây khổ cho nhau. Đó, như vậy. Vậy thì thế giới ta bà là thế giới chúng sinh ô nhiễm, là thế giới cộng nghiệp. Nhưng mà ở đây Đức Phật dạy rằng trong cộng nghiệp chúng ta nên tạo cái biệt nghiệp cho riêng mình để thoát khỏi ra cái thế giới cộng nghiệp đau khổ đó. Bằng cách nào đây? Duy nhất là chúng ta phải tu theo Phật thôi, mới thoát với thế giới cộng nghiệp mới được. Mà không tu theo Phật là không thoát nổi đâu. Chỉ có đường Phật giáo mới thoát khỏi cộng nghiệp đau khổ của chúng sinh. Đó, cho nên mà trên Đức Phật dạy chúng ta những phương cách tu để mà tâm chúng ta lần lần thay đổi khác lúc xưa, tức là ra khỏi cái thế giới tâm cộng nghiệp của chúng sinh, là những tâm phiền não như tham sân si vân vân, đại khái như vậy. Từ khi mà chúng ta thoát khỏi những tâm trạng do mình tự mình biến đổi, tức là mình chuyển nghiệp, để mình chuyển tâm và chuyển nghiệp, là cái tâm mình chuyển thì cái cách sống mình nó khác, phải không? Cách sống mình khác tức là mình tạo cái nghiệp khác, à, cho nên là cái thành quả chúng ta lại khác hơn người ta, phải không? Đó, cũng như vậy. Do nên tôi cố gắng tu từ năm 17 tuổi tới bây giờ ba mấy năm trời rồi, bây giờ mới còn ngồi đây nói chuyện Phật tử này, phải không? Nếu mà trường hợp tôi mà nửa đường gãy gánh á, thì bây giờ còn gặp Phật tử đây không? Không, phải không? Nó như vậy. À, tức là cái gì? Là có sự cố gắng. Phải không? Là mình chuyển tâm từ lúc mới, phải không? Từ người học sinh chuyển tâm thành người tu. Mới tập tu thấy nó khó thiệt chứ. Phải không? Nhớ má khóc hoài. Phải không? Cạo đầu ráng có ai mắc cỡ cũng chết. Bây giờ mỗi lần cạo đầu thấy nó đẹp hơn. Phải không? Mà đó thấy không? Ngày 13 mà không cạo đầu thấy nó già rồi. Tóc ra là thấy mặt nó đen rồi. Nhưng khi cạo xong rồi mặt nó sáng lên. Phải không? Phải bây giờ. Đó. Còn Phật tử bây giờ sao? Ở ngoài đời thanh niên để tóc tù tụ hoài thấy nó tốt ôm. À, nhưng mà hết tóc lại là thấy sao đẹp trai. Nó trẻ lại. À, đại khái như vậy. Thì cũng như thế. Do cái sự cố gắng phấn đấu thời gian dài rồi chúng ta cuối cùng chúng ta đạt được kết quả. Rồi đấy chưa? Vậy. Thế thì từ cái khởi tâm niệm lúc đầu rồi khi mà hành động làm tạo nghiệp để chuyển nghiệp nó khó thiệt chứ. Nên cái tập khí cách sống mà từ xưa nay lâu đời lâu kiếp rồi nó quân tập nó thuần rồi bây giờ bị đổ lại đổ nhanh sao được, cho nên nó tu nó khó lắm Phật tử, cho nó tu mà đầy da chóc dãy mà vừa sao, thấy không? Người con người đâu có dãy, thấy không? Có da không à, nhưng phải chóc da chóc dãy nữa đó, phải làm sao mà nó như con cá đó, tu với mà da xù xì luôn, thấy không? Đâu phải là sao cho da nó là nó hết xù xì luôn. À, bây giờ nó láng lại, nó đẹp, à, nó như vậy. Cái thì ăn chay và sốt ruột và cạo đầu rát da mà mỗi lần cạo đầu mà cạo không khéo mà nó lấy gò lắp dũng rồi thôi mà chừng mà xấu nước nó rác muốn chết, nhiều khi mà bệnh cái đầu là muốn khóc rồi Phật tử. Cạo không khéo đó, cái đầu mà không có tròn đó, già càng già cái xương nó càng lòi ra, thịt nó bớt đi, cạo một cái rồi nhấn lưỡi bào mạnh một cái nó chết cho nó liền, phải không? Rồi thì bây giờ sao khi mà xấu nước lên rửa nó trời nó rác thần thầu quỷ khóc muốn khóc luôn, bây giờ rồi tối ngủ đâu có được, nằm xuống đụng dưới gối nó rác rạc ngủ không được. Đó là ra là nhiều khi cạo đầu nó cũng cảm thấy đau khổ, và có lúc cạo đầu xong nó mát mẻ nó khỏe gì đâu, phải không? Đó như vậy. Cho nên bây giờ trở lại vấn đề của chúng ta, thì ngài Trí Gia Đại Sư nói rằng tha bà là cộng nghiệp của chúng sinh ô nhiễm mà thiết tha cầu về cảnh giới thanh tịnh các bậc thánh hiền. Cảnh giới thanh tịnh thánh hiền là cảnh giới ở đâu nè? Cảnh giới tịnh độ Tây Phương, phải không? Tịnh độ Tây Phương là cảnh giới cộng nghiệp của bậc thánh hiền. Tại sao bệnh đó là bậc thánh hiền? Tại vì bậc giải thoát rồi. Ê, Phật tử, từ nơi thế giới ta bà phiền não phàm phu được giảng sanh về cực lạc đã chứng như quả thánh từ thanh văn duyên giác và bộ bồ tát, cho nên ở bên đó gọi là bậc thánh thánh hiền, phải không? Mà thánh hiền thì cảnh giới là cảnh giới gì? Cảnh giới thánh thanh tịnh, cho nên gọi là tịnh tịnh độ như vậy. Vậy thì bây giờ chúng ta nhìn qua cảnh giới Tây Phương cực lạc, mình biết cảnh giới thanh tịnh đó là bậc thánh ở không à, cho nên bây giờ chúng ta mừng quá, chúng ta thích ưa làm sao được sanh về cực lạc để chúng ta cùng chung với thánh chúng ở bển, thì ngay bây giờ phải làm sao? Nhàm chán ta bà quế độ rồi, ta bà ngủ trường ác thế chúng sinh ô nhiễm rồi nè, bây giờ muốn ra khỏi cho nó làm sao? Mình phải sống không giống ta mới được, phải sống giống ta mới được, và cái muốn mình không giống người ta mới được, cái tâm niệm mình không giống người ta mới được, cái nghiệp mình không giống người ta mới được mới thoát được. À, và cái nghiệp chúng ta làm sao mới giống cái nghiệp mà các vị thánh giả ngày xưa mở ông ta bà này mà tu đó, thấy không? Đó, như con cá mà nó dễ dùng ra khỏi cái ao mà đã cạn nước, thấy không? Phật tử đọc kinh buổi chiều đó, Phật tử nào mà thường đi chùa mà tụng kinh công phu chịu với thầy đó, nhớ không? Gần mà cuối thời khóa tu đó là thị nhật chỉ quá mạng diệt tùy giảm như thiểu thủy ngư tư hữu hà lạc đại chúng đương cần tinh tánh niệm đảng niệm vô thường thân vật phóng vật, nha. Đó là câu chuyện cho bây giờ dịch ra quốc ngữ nè, ngày nay lại đã qua rồi, phải không? Thì nhật chỉ quá là mạng là thời gian đã đi qua, ngày nay lại đã qua rồi, mạng căn huyết mạch lần hồi khô khan, phải không Phật tử? Bà Như bà Lạc sắp chết rồi, bà Như ở ngày bà cũng hơi yếu rồi, mà bà Lạc ở ngày tôi tưởng bà đi rồi chứ, phải không? Tại vì bệnh hoài, bây giờ sao? Hai con mắt của hai bà này giống như hai cái đèn xe thiết giáp, phải không? Bây giờ nó thụt vô trong rồi, cái dòng xương nó bắt đầu lộ ra rồi, tới tới chứ da nó vậy đó, mắt bây giờ hết đẹp rồi. Ngày xưa là mắt phụng mài ngày, Thấy không? Đó, mắt trong như hồ thu ngọc bích, mắt bồ câu, mắt lá liễu ô lung tung. Phải không? Nhưng bây giờ đó, nhìn bà già nào như bà già nấy, nhìn mà thấy ưa không nổi. Phải không? Mà như bà Lạc. À, đó, như vậy. Bây giờ cười muốn làm duyên không được á. Bây giờ mà làm duyên càng xấu. Phải không? À, như vậy. Rồi thân thể tiều tị, rõ vàng, ốm yếu, nay bệnh mai đau, đau lưng nhức mỏi, đủ thứ, ngũ tạng suy từ từ. Đó, mỗi lần bệnh tính chết rồi chưa, chết rồi chưa. Thấy không? Nhưng mà chưa chết. Đó, nó như vậy, người ta thấy khổ không? Rất là khổ, thấy không? Tức là mãn căng huyết mạch là ngồi khô khan. Cái mạng sống của chúng ta là máu thịt từ từ nó khô dần. Mà con người máu thịt từ từ khô dần thì sẽ chết thôi. Giống như cá cạn ở ao. Cá sống thì nhờ cái gì? Nhờ nước. Nhờ nước nó có cái nhớt. Phải không? Nếu mà khô cạn thì nhớt nó khô. Nhớt khô nó sống cho nổi. Cá thì sống nhờ ướt. Thấy không? Đó, vậy thì dường như cá cạn ở ao. Con người mà về già đó. À, thì giống như cá mắc cạn đó. À, cá mắc cạn chừng nào thì già, giống như già 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 chừng ấy. Phải không? Mà chẳng như chết ở đời đó. Phải không? Đó như vậy. À, khổ thêm thời có chút nào vui đâu. Phải không? Vậy thì càng già càng khổ, nha, nó già mà sướng bao giờ đâu. Phải không? Vậy thì bà Thọ là sướng bà Thọ. Bà Hai sướng không? Đó, bây giờ tới cô Chân Thiện là dần dần tới rồi đó. Phải không? Cô Nghĩa nè. À, mấy bà sồn sồn nè, phải không? Đó, cô Hà, cô à, cô Diệu An, bà Diệu Liên, vân vân. Rồi lần lần tới cỡ tuổi sư nè. Đó, Phật tử là cỡ tuổi sư ra, 50 ra. Rồi đừng có tự hào. À, rồi cô Minh thấy cô mập vậy đó. À, coi chừng à, ha, mấy người mập đi bất tử lắm. À, chứ có chù nghe không? Chứ cũng vậy thôi à. Nó mập mà ham, nó hồi xưa ốm á, thì mình than. Thấy không? Ốm vô mới nhắc mình than. Bây giờ mập quá, mình thấy mình chịu không nổi. Thấy không? Mình chù, mình lo. À, mấy người mập thì dễ chết bất tử lắm. Đang tăng sông máu lên cũng chết. Phải không? À, nhiều khi là bệnh tim, vân vân đủ thứ. À, đại khái rồi mệt mỏi nó chịu không nổi tự ơi. Mập nặng nề dữ lắm. Không có sướng gì đâu. Mỗi lần lên cầu thang nó mệt cũng chết, bước xuống cầu thang nó cũng mỏi nữa. Mà ngủ mà ngầu dậy nó cũng khó khăn nữa. Đó, như vậy. Đây đó là cái thân nó khổ là như vậy. À, dường như cá cạn ở ao, khổ thêm thời có chút nào vui đâu. À, càng già càng khổ thêm nhiều. À, cần tu như lửa đốt đầu, nghĩ như vậy, suy tư biết rõ như vậy, cho nên nó cần tu như lửa đốt đầu. Lửa đốt đầu làm sao vậy? À, nó nóng, củi liền, chứ để lâu là cháy đầu chết queo. Thấy không? Lửa đốt đầu là củi, củi liền, không đợi, không đợi. À, lại thủi dùm tao coi. Thấy không? Đó, lẻ nó lẻ đi, nóng quá lẻ lên. Đó, vậy thì đừng kêu người ta, mình thủi dùm mình lẻ hơn. Thấy không? Cần tu như lửa đốt đầu, đừng cho sái bủ như chầu đế dương. Chầu đế dương là chầu ai? Chầu vua. À, sáng mà chống chầu quýnh mà ba hiệp đầu mà mình không có vô mà đứng sẵn mà đón vua, mà vua ngầu trước mới vô sau rồi. Mà tạo khi quân là chém đầu, thấy chưa? Phải tu gấp tu mau, tu hợp thời, tu trước khi vua tới, phải không? À, có nghĩa là trước khi vua tới nghĩa là gì? Tức là trước khi vô thường tới. À, vô thường giống như vua đó. À, nó sai ai là người đó phải đi à? Trong đó ai mà cản được cái tên? Phải không? À, quyết định canh ba chết tết thì không hẹn tới canh năm mà, phải không? Mình hẹn có được. Mà nó nói được là tu chớ hẹn hò. Tu không hẹn hò nha. Yêu nhau hẹn hò được. Chứ tu không hẹn hò. Phải không? À, vậy thì tu không hẹn hò được. Tại vì vô thường đến nó cướp mất cái sinh lực của chúng ta và cái thân mạng chúng ta thì không biết giờ nào. Cho nên tu trước thì chết. À, như vậy. Người chuyên tâm niệm Phật là à, còn hai câu chót nữa hả? À, cần tu như lửa đốt đầu, đừng cho sái bủa như tàu để dương. Kiếp thân mỏng mảnh vô thường. Chứ cái thân mỏng mảnh là vô thường nè. Thân là sống trong hơi thở và chết trong hơi thở. Phải không? Mỏng mảnh vô thường, sớm còn tối mất rồi lo phương của mình. Thế thì sáng nay nó còn sống, tối chết queo rồi. Nó vô thường cái mau vậy đó. Phải lo phương của mình. Vậy thì cái sự mà giải thoát đây, cứu mình đây không phải do Phật, không phải do trời, không phải do sư, không phải do bạn bè Phật tử, mà do đâu vậy? Là do mình. Nếu mình cố gắng mình tu mới giải thoát được, mà không tự cố gắng phấn đấu tu thì mình phải chịu khổ thôi. Đó, như vậy. Thì đó là cái bài kệ để dẫn chứng lên ý nghĩa Phật nói như vậy. Mà thiết tha cầu về cảnh giới thanh tịnh của các bậc thánh hiền. Người chuyên tâm niệm Phật là tập cho sáu căn xa rời sáu trần ảo ảnh. À, chỗ này rất là hay nha. Người tu niệm Phật là mình tập cho sáu căn từ từ xa rời sáu trần ảo ảnh. Sáu căn là gì Phật tử? Sáu căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. À, sáu trần ảo ảnh là gì? Là sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp. Mà tại sao nói sáu trần ảo ảnh? Tại sao nó sáu trần ảo ảnh? À? Ảo tức là nó gì? Nó không có thật. Ảnh là cái hình, phải không? Ảo ảnh là hình không thật, hình giả. Và tự xem coi những người ảo thuật đó, giả hay thiệt. À, từ đó cái căn nó vũ ra bồ câu, vũ hoài vũ mãi ra bầy bồ câu. Phải không? Thật hay giả? À, nó đâm cái từ cái kiếm từ bụng này lủng lên kia không chết. Khi mới đóng đó mà tự thấy không? Chặt đầu rớt bịch chứ máu phun ra mà chết không? Cái xảo, kỹ xảo điện ảnh, phải không? Đó. Phật tử thấy ra chiến trường là quân chết biết bao nhiêu mà nói, tướng chết biết bao nhiêu mà nói, nhưng mà thật sự có chết không? Mình coi mình theo đó mà thấy buồn rầu khổ sở theo. Những phim mà tình cảm mà khóc lê thê mình coi mà khóc theo nữa. Em mà thấy đó là nó có những cái hành động gì mà bực bội đâm đất nó nữa. À, nhưng mà thật sự đó, cái tivi đâu ai không biết đó. Phải không? Đó, thật ra mình bị lô cốt, bị cái giả nó lô cốt, ai ngờ nó là giả, mình tưởng là thật. Phải không? Đó, như vậy. Thế thì người tu niệm Phật là làm cho sáu căn xa rời sáu trần ảo ảnh dần dần. Sáu căn chúng ta là mắt, tai, mũi, thân, ý. Phải không? Sáu căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Bây giờ sáu căn này là sáu cửa. Phải không? Sáu cái cửa cuộc sống của con người. Như vậy thì cái cửa này mà chúng ta đóng lại thì làm sao? Đóng lại thì giữ yên, sự yên tĩnh ở trong ngôi nhà. Mà sáu cửa mà mở hí ra thì bắt đầu có gió vô, có ánh sáng vô, có mưa vô, và có người dòm ngó vô. Phải không? Bây giờ mà sáu căn mở toang hết làm sao? Mình sẵn sàng để cho người ta nhìn vô, sẵn sàng để người ta chung vô. Phải không? Là mình để tự nhiên rồi thì nó sẽ chung vô. Mình nói chung vô nhà mình, nó quậy phá nhà mình, làm cho mình bất an. Đó, như vậy cho nên khi mà chúng ta mở căn như vậy thì sáu trần nó sẽ gì? Nó tiếp xúc, nó đi vào và nó quấy rối cái tâm thanh tịnh chúng ta, bằng nó tạo lên một cái luồng sóng thức. Phải không? Sáu căn tiếp xúc sáu trần sanh ra sáu thức. Phải không? Đó. Vậy thì sáu thức phân biệt này nó tạo thành một cái gọi là gì? Là một cái nghiệp đặc biệt, đó là tham giả và sân. Phải không? Tham giả sân. Từ tham sân nó tạo chúng ta một cái nghiệp để đưa dẫn lộ chúng ta trong cuộc sống dài đến sanh tử tương lai. Thấy chưa? Dạng ban đô thị giả, ví dụ nghiệp tùy thân. Phải không? Thế sự dạng ban đô thị giả, nói cho đủ là thế sự dạng ban đô thị giả, di hộ nghiệp tùy thân, đó vợ băng đá đó, thấy không? Đó ngay cửa sổ đó, thế sự dạng ban đô thị giả, thấy không? Di hộ nghiệp tùy thân là tất cả cuộc đời thế gian này đều là giả tạm, chỉ có nghiệp mình tạo là nó bền bỉ mà thôi, nó theo mình, tùy là theo mình từ khi mình làm nên nghiệp đó và theo mình suốt cả cuộc đời, từ kiếp này chết đi và nó dẫn lộ thành thức chúng ta đi thọ sanh ở kiếp sau. Nếu nghiệp tạo nghiệp thiện lành thì đưa chúng ta vào cảnh an vui, mà tạo nghiệp mà tội ác thì đưa chúng ta vào cảnh khổ, mà tạo nghiệp tu thì đưa chúng ta cảnh giới giải thoát. Bây giờ chúng ta tạo nghiệp gì đây? Tạo nghiệp niệm Phật. Phải không? Tạo nghiệp niệm Phật thì bắt đầu niệm Phật thì từ từ niệm hoài niệm mãi thành nghiệp thuần. Thành nghiệp thuần rồi thì lâm chung đưa mình về đâu? Về cực lạc. Phải không? Tạo nghiệp niệm Phật đưa mình về cực lạc. Phải không? Đó như vậy cho nên là thấy sự dạng ban đô thị giả mà di hướng nghiệp tùy thân là như vậy. Bây giờ chúng ta chuyên tâm niệm Phật là tập sáu căn xa rời sáu trần ảo ảnh. Sáu trần ảo ảnh là sáu trần là giả, không có thiệt. Sở dĩ nó có là do mình, nó có là do mình. Thấy không? Mình mở mắt ra nó mới có cảnh, nhắm mắt lại có không? Không, phải không? Mình lóng tai mình nghe nó có âm thanh. Bây giờ Phật tử bích đôi tai nó đi, chưa qua nó có nghe không? Không. Bây giờ thôi, không thể nghe chưa qua nó bỏ ra mà sao nghe chơi. Vậy là có nghe không? Không, phải không? Bây giờ Phật tử là cái lỗ mũi mình không muốn ngửi mùi, mình lại lấy lọc vòng nhắc lại. Có nghe mùi thơm thúi gì không? Không. Bây giờ miệng mình ngậm lại không ăn không uống thì có được hương mùi vị không? Không. Thôi mình ngồi yên bất động thì không xúc chạm gì hết. Ý mình không suy nghĩ gì cả thì nó không có người vui giả và buồn. Phải không? Là như vậy. Thế thì sáu trần ảo ảnh nó là giả và thật. Mà nó thật là do mình. Nó thật là do mình. Thấy không? Tự nhiên ở đâu mình kéo vô mình nói cho thiệt có. Phải không? Đó. Vì mình chết sống theo nó luôn. Phải không? Thật sự nó không có với mình. Phải không? Đó như vậy. Vậy thì đó là ảo ảnh, là hình ảnh giả không có thật, mà nó thật là do mình cho nó là thật. Đấy không? Đó, do mình si mê, mình không quán thấy rõ nó là pháp duyên sanh. Đấy không? Nó là do là cái tâm vọng mình, mình không hiểu biết được, mình chấp nó là thật mà thôi. Từ thật đó, mình mới là có cái sự yêu thích nó, hay là chán ghét nó. Đấy không? Sanh ra cái phiền não cho mình, tham sân, tạo nghiệp, và đi vào sanh tử luân hồi. Cho nên bây giờ chúng ta thấy như vậy, cho nên ngay bây giờ chúng ta bắt đầu dùng một phương cách để mà chặn đứt lại, đừng cho sáu căn hướng về sáu trần ngạo ảnh. À, xưa nay á, do mình không biết cách để mà làm cho sáu trần ngạo ảnh không xâm nhập vào mình được, cho nên mình mới bị sáu căn nó mở ra đón sáu trần. Vậy thì bây giờ cái nguyên tắc Đức Phật dạy cho mình biết á, sáu trần ngạo ảnh nó vô tình, nó vô tình, phải không tử? Nó không biết mình mở ra hồi nào, à, và nó không có muốn tự nhiên vào mình, mà phải mình mời nó mới tới. Nó thật sự ra sáu trần ngạo ảnh nó rất là lịch sự, phải không tử? Rất là lịch sự, phải không? Mình thân ái mời chào nó sẵn sàng vô, phải không? Nhưng mình mà bạc đãi nó sẵn sàng đi, đi không phiền não. Phật tử là nào giờ Phật tử mà tịnh tâm lại, những cái phiền não nó có cự mình không? Không, sáu trần nó có cự mình không? Không bao giờ, nó vẫn lặng lẽ âm thầm và không nói một tiếng nào, tự nhiên biến mất, phải không? Nhưng bây giờ mình mời nó vô một cách lặng lẽ, nó có báo động trước không? Không, đến lặng lẽ ra đi trong âm thầm. Phải không Phật tử? Chứ tôi nói rất là vô tình, nhưng mà tại mình làm cho nó có xúc động, phải không? Phật tử nói rõ chưa? Nó như vậy, cho nên là sáu trần ngạo ảnh đó nó không thật, do mình tạo cho nó thành cái sự thật mà thôi. À, cho nên bây giờ chính do đó cho nên chúng ta mới khổ từ xưa nay. Mình khổ trong cái giả mà không hay, à, tại vì mình cho là thật. À, bây giờ biết được rồi, nguyên nhân là do sáu căn mở ra thiếu sáu trần. Bây giờ Đức Phật dạy muốn cho sáu trần nó không đến với mình nữa, thì ngay bây giờ mình phải tập là sáu căn được là thanh tịnh, tức là đóng cửa lại. Tập đóng cửa đi, nhưng bây giờ mở quen đóng được. Tôi nói mở cái nóng nó được. Bây giờ Phật tử nhắm mắt hoài nhắm chịu không nổi, thấy không? Mình nhắm lâu lâu hí hí bây giờ. Phải không? Đó, rõ ràng chưa? Bây giờ Phật tử mà ngồi trước cái tivi đang mở những cái cuồng phim rất là hay, thấy không? Tôi thôi tao không coi mày nữa, mày đang trèo trèo nhảy qua nhảy lại nhức đầu quá, nhảy qua nhảy múa tao coi không kịp. Nhưng mà nhắm mắt hồi sao Phật tử nghe nó ca hay quá, nghe đánh trèo nhảy cho hí hí tao coi. Tại sao vậy? Tại nó quen rồi, phải không? Thôi bây giờ con cách duy nhất là gì, là trốn nó đi. Trốn là hay nhất. Bây giờ ai coi coi hát hát ở chung như một mình ngủ, lên trên lầu đi xa cái âm thanh nó đi, à, tránh nó đi, thì mình không còn nghe không còn thấy nữa, thì nhắm mắt thoải mái ngủ ngon lành, phải không? Rồi dần dần sau này nó quen, mình đến trước nó mình cũng vẫn bình thường, phải không? Đó rồi mình thì âm thanh đến vào tai mình vẫn tự nhiên, đó, thấy chỉ thấy mà thôi, nghe chỉ nghe mà thôi, à, phải không? Thoải mái không? Rất là tự tại, phải không? Đó như vậy. Cho nên bây giờ nhờ chánh tâm niệm Phật, nhờ chúng ta nhất tâm niệm Phật mà cái tâm chúng ta sẽ trụ vào một chỗ. Đang cho nên bây giờ khi mà nhất tâm niệm Phật rồi á, thì mình chỉ hướng vào câu niệm Phật ở trong tâm của mình. Do mình khi hướng tâm vào câu niệm Phật đó thì sáu căn nó quy về cái chỗ tập trung này hết, phải không? Đó. Con mắt á thì nó luôn là nhắm lại để thấy biết rõ mình đang niệm Phật. Đang. Lỗ tai lắng nghe tập trung biết rằng mình đang niệm Phật. À, rồi là tất cả lỗ mũi, miệng, thân này và cái ý chúng ta đều gom vào cái vấn đề là đang ngầu và tu niệm Phật mà thôi. Vậy thì do cái câu niệm Phật đó, nó có cái khả năng làm cho sáu căn chúng ta từ từ đóng kín, từ từ đóng kín. Và khi sáu căn mà từ từ đóng kín thì sáu trần từ từ lui ra. Thế cho từ từ lui ra, tự thôi mình cứ lo đóng sáu căn đi, thì sáu trần nó không có tới đâu. Đã nói Phật tử nghe rồi là sáu căn, rồi sáu trần nó là vô tư, nó là vô tình, phải không? Nhưng mà ai mời thì nó sẵn sàng đến, mà không mời thì nó lặng lẽ ra đi. À, đó như vậy. Cho nên bây giờ chúng ta từ từ đóng cửa, phải không? Vậy thì chúng ta nhờ nhất tâm niệm Phật như vậy đó, phải không? Thì là nhờ đó mà sáu trần từ từ nó rời xa chúng ta. À, nhờ mà ta, khi mà chúng ta nhất tâm như vậy thì sáu căn đóng bít rồi, thì bây giờ sáu căn đóng bít rồi thì tâm chúng ta yên không? Yên, phải không? Đó, bây giờ tâm yên. Bây giờ nhờ tâm yên như vậy đó, nó dần dần nó đạt được cái là thiền định. Mà nhờ định nó sang cái trí tuệ, cho nên chúng ta mới nhìn thấu đáo bên trong mình cái mà chúng ta đang muốn tìm tòi đến để mà thành tựu được đó là gì? Là tánh A Di Đà của mình. Thấy không? Vậy thì mỗi câu niệm Phật là mình lột lên một lớp phiền não tập khí. Và niệm niệm liên tục như vậy là phiền não tập khí dần dần nó tiêu đi. Thấy không? Vậy thì cái lớp cuối cùng chúng ta bốc lên, à, vậy thì tất cả tập khí bụi đã quét sạch rồi, thì cái trí huệ chúng ta gọi là cái tánh gọi là gì, là tánh A Di Đà chúng ta bắt đầu phát sáng, phải không? À, như vậy. Thế thì nói đây, người chuyên tâm niệm Phật là tập cho sáu căn xa rời sáu trần ngạo ảnh, lìa ba độc tham sân si. Đó, cái là thứ hai là lìa ba độc tham sân si. Ba độc tham sân si nằm đâu vậy? Nằm ở trong, à, nằm ở trong chúng ta, à, nó tiềm ẩn ở sau lớp ý thức điên đảo này, phải không? Như vậy thì khi mà chúng ta đóng cửa sáu căn sáu trần không có được là giao tiếp nhau thì sáu thức hoàn toàn bị là không sanh ra. Mà không sanh ra thì sao? Là ý căn dần dần bị dập tắt rồi, phải không? Tâm được yên rồi. Mà khi mà chúng ta tâm ý được yên rồi, nhờ nhất tâm niệm Phật như vậy thì tham sân có thể sanh khởi không?
Hả?
Không, phải không tử? À, vậy thì tham sân si mà sanh khởi được là gì? Ý chúng ta là gì? Là tạo điều kiện cho nó sanh khởi. Bây giờ mà ý đã bị dập tắt rồi, tham sân si không điều kiện sanh khởi được. Đó, bây giờ Phật tử đang ngồi lần chủ niệm Phật, niệm là liên tục là thoải mái trong câu niệm Phật, tham sân si có lên nổi không?
Không.
Nhưng mà khi buông chủ ra, tham sân si từ từ ló đầu ra, nó chuẩn bị đó, không gặp cảnh là bắt đầu là nó bắt đầu nó kiếm chuyện liền à, nó hiện ra liền. Đó, như vậy vậy thì câu niệm Phật chúng ta thấy rằng rất là linh diệu, em nó có khả năng là như vậy đó, làm cho là sáu căn xa rời dần dần, sáu căn ảo ảnh và tham sân si từ từ bị tiêu trừ.